Học khiêm nhường cùng Chúa Giêsu. Bài của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống. Trong Tin Mừng chỉ có một lần Chúa Giêsu kêu gọi người ta đến học với người. Bối cảnh không phải giữa những bài giảng thuyết hùng hồn chiêu mộ mà là trong những phút cầu nguyện sâu lắng với Chúa Cha. Bài học ở đó không nhằm mở mang kiến thức làm giàu hành trang vào đời, mà là xây dựng cốt cách đức tin. Mục đích không nhằm tiến tới một chức vụ nào cho bằng tiến tới trên đường thánh đức, đó chính là lời gọi hãy học khiêm nhường. Nếu con người ngày nay quan tâm đến chân lý hòa bình của Chúa Giêsu và sẵn sàng cổ võ nhau thực thi lòng nhân ái, thì ngược lại lại quá xa lạ đến hững hờ với đức khiêm nhường. Theo họ, sống là phấn đấu, khiêm nhường chỉ dành cho kẻ yếm thế. Giữa bối cảnh đó, lời kêu gọi học khiêm nhường của Chúa Giêsu phải chăng là một lạc lõng, hay mạnh hơn nữa là một lạc điệu? Nói cách khác, học khiêm nhường cùng Chúa Giêsu để làm gì? Điểm 1. Học khiêm nhường cùng Chúa Giêsu để được thấy lòng Cha nhân ái. Không biết từ bao giờ Thiên Chúa đã nghiêng mình cúi xuống những điều bé nhỏ, nhưng biết rất rõ rằng kể từ ngày tạo dựng con người từ hư vô, Ngài đã hữu ý hé lộ cho thấy Ngài là Thiên Chúa thích xuống thấp, luôn đến thật gần để hòa mình vào cuộc nhân sinh chọn lựa yêu thương kết ước. Cho dẫu những bất trắc và phản trắc của lịch sử loài người, mặc kệ, Thiên Chúa vẫn cứ trung thành. Để đến khi Chúa Kitô xuống thế, thì phải nói Thiên Chúa không chỉ hòa mình mà còn hiến mình cho nhân loại vốn rất bé nhỏ trước mắt Ngài. Phải nói rằng Thiên Chúa si mê con người bé nhỏ, nhưng si mê ấy không giống như một đèn thời thượng hôm nay. Thích những gì nhỏ nhắn xinh xinh mà đích thực là một chọn lựa, một đường lối, một tấm lòng của Ngài. Ngài nghiêng mình cúi xuống để nâng con người lên, Ngài hòa mình mời gọi họ tham dự thiên tính và Ngài hiến mình cho họ được chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Điều này xem ra khá quen thuộc đối với những kẻ tin, nhưng vẫn còn đó tính thời sự. Vì sao? Vì kiến thức con người càng ngày càng rộng, quá tin vào kiến thức sẽ tới lúc mắt bị che màng. Không còn thấy Thiên Chúa như Ngài là, mà chỉ thấy một vị Thiên Chúa như mình nghĩ. Vì tiện nghi vật chất đầy đủ, muốn gì có nấy sẽ tới lúc tự đủ, không cần đến Thiên Chúa nữa. Vì thích sống dễ dãi, quá chiều chuộng xác thân sẽ làm thành lực cản, khiến tâm hồn khó thể vươn lên. Phải có một con tim trong suốt, một lương tâm trong sạch, và một tâm hồn trong trắng mới nhận thấy lòng Cha. Điều này chỉ có được cho những kẻ khiêm nhường, giống như những thấu kính sáng nhất được làm bằng thủy tinh trong suốt nhất. Hãy học khiêm nhường cùng Chúa Giêsu để tâm hồn được trong suốt mà nhận ra lòng Cha nhân ái. Điểm 2. Học khiêm nhường cùng Chúa Giêsu để được gần gũi người thầy đích thực. Khi đến học với Chúa Giêsu, thì cùng với việc khám phá được lòng Cha nhân ái, người ta còn được thấy một điều đặc biệt không thấy ở nơi đâu khác. Đó là Chúa Giêsu vừa là trường lớp cho ta, vừa là bài học của ta, và cũng chính Người là thầy dạy cho ta. Xuất thân từ Chúa Cha là Chúa Tể trời đất, Chúa Giêsu là đấng duy nhất biết rõ hơn ai hết về tấm lòng và thánh ý Chúa Cha. Thế nên, mặc khải của người hôm nay trở thành trường lớp cho tất cả mọi người. Nếu Chúa Cha thích mặc khải chân lý cho những kẻ bé mọn, thì Chúa Giêsu cũng theo cùng một đường lối ấy. Người kêu gọi đến với người những ai đang sống cuộc đời hèn mọn, vất vả, vai gánh, lưng mang sức ép nặng nề đời sống. Với người ta thì học hành vất vả lắm. Học ngày không đủ tranh thủ học đêm không êm, lại thêm học ngày. Còn đối với Chúa Giêsu, xem ra học hành lại đồng nghĩa với sự nghỉ ngơi và còn được bồi dưỡng nữa chứ. nghe mà ham, học mà cứ như nghỉ học. Nhưng đó chính là cách người dạy học. Đến với Chúa Giêsu là mang lấy ách của người, ta sẽ nhận được bài học êm ái nhẹ nhàng. Đến với Chúa Giêsu, người sẽ không cất đi gánh nặng của ta, nhưng nếu nhận mang lấy ách của người, cùng lúc ta có thể mang lấy gánh nặng của mình. Đó là bài học vỡ lòng, đồng thời cũng là bài học nằm lòng cho mọi kẻ vất vả, lưng mang, vai gánh cuộc đời. Như nhà giáo chuyên nghiệp, Chúa Giêsu dốc sức chăm lo truyền thụ cho học viên kiến thức về Chúa Cha và mặc khải cho họ chương trình cứu rỗi. Và với lương tâm chức nghiệp, người còn hết dạng chứng minh nơi mình một hình ảnh đẹp về người thầy hiền hậu khiêm nhường, để rồi từ đó tạo nên sức cuốn hút giúp học viên say mê đi tới. Nếu vô tri bất mộ là kinh nghiệm muôn thuở, thì công việc hàng đầu của thầy Giêsu là chăm chút khai hoang tâm hồn các học trò của mình, để họ từng bước chọn lựa đi theo con đường yêu mến. Rồi như vị thầy sinh nghề tử nghiệp, cuối cùng bằng thập giá cứu rỗi, Chúa Giêsu đã trình làng một chân dung tự họa đầy đủ về người thầy khiêm nhường tột bậc, người chấp nhận chết cho nhân loại được sống. Chúa Giêsu, người không chỉ là một thầy dạy tuyệt vời, mẫu gương tuyệt hảo, mà còn là đấng cứu độ sẵn sàng nâng đỡ bổ dưỡng ta từ bên trong. Điểm 3. Học khiêm nhường cùng Chúa Giêsu để được dìu bước trong bình an. Nếu để ý ghi nhận, có lẽ người ta cũng thấy không đâu trong Tin Mừng bộ mặt nhân sinh được nêu lên một cách xác thực đến thế. Cuộc đời như một khuôn mặt gồm nhiều góc cạnh, và kiếp sống tựa hồ cơn lốc với những gánh nặng chất chồng đạo đời, cá nhân tập thể, vực thẳm bóng tối, ách đau gánh nặng. Nhưng cũng không đâu trong Tin Mừng người ta lại gặp thấy nơi Chúa Giêsu một lời cam kết trở thành niềm ủi an, khích lệ, vỗ về êm đềm, nhẹ nhàng đến thế. Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Khi chiến đấu, Chúa Giêsu nên sức mạnh. Khi tối tăm, nên nguồn ánh sáng. Có lẽ là điệp khúc họa lại rất gần với nội dung lời động viên của Chúa Giêsu, vị thầy hiền hậu và khiêm nhường. Thì ra, học với Chúa Giêsu, nơi trường Chúa Giêsu và theo giáo án của Chúa Giêsu, người ta sẽ được đỡ nâng bổ sức chỉ vì một lẽ là người hiền lành và khiêm nhường. Khi hứa tâm được nghỉ ngơi, hồn được bồi dưỡng, Chúa Giêsu không hứa một cuộc sống dễ dãi. Có thể bộ mặt đời sống bên ngoài không thay đổi, vẫn còn đó gánh nặng của bổn phận, vẫn còn đó trách nhiệm phải chu toàn, vẫn còn đó những sức lực con người phải bỏ ra để cố gắng mang vác, nhưng cũng có một định hướng bình an để tiến tới, một định chuẩn bác ái yêu thương để so nắn bước đi, và một định hình khiêm nhường trong lối sống để biết quy chiếu vào Chúa Kitô. Như thế dẫu có vất vả, đời người đã có một ý nghĩa để tìm, và chỉ thực sự gặp được tròn đầy nếu biết đến gặp gỡ tấm lòng hiền hậu khiêm nhường của Chúa Giêsu. Dẫu có lao đao, con người đã có một vận mệnh để theo đuổi, và chỉ đến đích nếu biết mang lấy ách của Thầy Chí Thánh. Dẫu bọt bèo, kiếp sống có một sứ mạng để thực thi và chỉ thể hiện trọn vẹn nếu biết cắp sách đến học êm ái nhẹ nhàng nơi trường của Đấng Cứu Thế, và như vậy là bình an. Cuối cùng, bình an là mẹ của bác ái. Bác ái là hoa trái của khiêm nhường, và khiêm nhường là lối đường của Thiên Chúa.